À, kính bạch thầy, có một người hằng ngày thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng khi vị này sắp qua đời thì huynh đệ đến hộ niệm lại niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì có người nói hằng ngày cô này niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bây giờ mình niệm danh hiệu A Di Đà thì cô này sẽ nổi sân và có thể sanh vào cảnh giới xấu. Như vậy quan niệm này có đúng không? Nhờ trên thầy giúp giải cho chúng con được rõ hơn.
Đó là một câu hỏi hay có giá trị tham khảo cho những ai tham gia công tác hộ niệm. Hộ niệm mà không biết cách trở thành cố chấp, nhiều tình không đúng lúc là lúc có tác hại. Ai tham gia công tác hộ niệm phải hiểu rõ thế này: mình là tu theo tịnh độ tông, thích danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì những người theo pháp môn khác họ cũng có đối tượng tâm linh gần gũi nhất với họ. Cái công việc hộ niệm là để giúp cho cái người chuẩn bị chết không có nỗi sợ hãi và gắn kết với cái niềm tin của người đó đã có trong nhiều năm đó, để có thêm sự trợ giúp về tâm lý. Nếu người đang bệnh là một người có niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì đến lúc hộ niệm ta cứ niệm Nam Mô Phật Quán Thế Âm hay là Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, chứ đừng có Nam Mô Di Đà. Thì lúc đó là danh hiệu Phật A Di Đà hay là Quán Thế Âm hay là Dược Sư hay là Thích Ca hay là bất cứ ai không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là khi sướng cái danh hiệu đó lên, lòng của cái người bệnh nó cảm thấy hân hoan hạnh phúc, từ đó cảm thấy là không còn bận tâm với khổ đời nữa, ra đi nhẹ nhàng. Cho đó là hộ niệm đúng cách. Tương tự, nếu hành giả là một người tu thiền, như là thiền tứ niệm xứ, thì minh sát mà tới Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô A Di Đà Phật thì thôi như là què, không có tác dụng. Lúc đó mình phải nhắc họ về kinh Vô Ngã Tướng, nhắc họ về bốn đối tượng quán niệm, đó là thân, cảm xúc, tâm và pháp. Nhắc họ 16 pháp quán niệm hơi thở. Tôi đang nhắc họ về cái nghệ thuật nhìn thẩm thấu minh sát tuệ, để thấy rõ là thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì người ấy mới được định tâm để mà ra đi. Thì ai làm công tác hộ niệm thì nên học những cái nguyên tắc tâm lý đó, cái đó gọi là ứng cơ hay là khế cơ. Mà khế cơ thì nó mới tạo ra khế lý được. Những cái gì mà người ta chưa từng biết qua hoặc là chưa gần gắn kết đến là mình không có hiểu được, không cảm thông được, là không có tiếp nhận, mà không tiếp nhận thì không có giá trị. Thì dầu cho cái buổi hội niệm nó có 100 người, làm cho cái người kia cũng không có được giá trị gì nhiều. Ở đây đó, mặc dù chưa xác định rõ rằng là người được hội niệm có săn hay không, cái đó thì khó xác định được. Chỉ có lúc đó ta quan sát á, cái gương mặt, xem coi người đó có biểu hiện thế nào. Ví dụ như họ đang niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà mình lắng ác cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để làm cho người đó săn lên bực mình, thì ta biết là không hợp thì ta đổi liền. Còn nếu người đó vẫn hòa nhập theo niệm từ cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà đổi qua Nam Mô Di Đà Phật thì có vấn đề gì đâu. Nhưng mà trước khi làm việc ấy thì ta nên giải thích. Nếu họ quan hỷ thì làm, còn không quan hỷ thì cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và người có kinh nghiệm thì không cần phải thuyết phục người ta niệm A Di Đà, nên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là tốt rồi. Cho nên phải có kiến thức này đó thì mới mang được lợi lạc cho người được hộ niệm. Còn bằng không đó thì không khéo đó, làm cho người ta bị phiền não là không nên. Tương tự, nếu cái người chuẩn bị quá cố là một người theo đạo Thiên Chúa, họ không có niềm tin với Phật A Di Đà, mà tới mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là không có tác dụng. Thì lúc đó ta chỉ nhắc họ là đừng nên tiếc vào thân thể này, đừng nên chấp bất cứ cái gì nữa hết á. Rồi ta cũng phương tiện với họ chiêu người thân niệm Nam Mô Chúa Giêsu Kitô, Nam Mô Chúa Giêsu Kitô, để cho họ an nhàn mà ra đi. Chứ lúc đó mình niệm Phật A Di Đà lên họ sân thiệt đấy, họ nghĩ mình nỗ lực đổi đạo họ là tác dụng tiêu cực sẽ có. Nói tóm lại, người hộ niệm phải nắm rõ được cái tâm lý, cái pháp môn, sự hành trì của người được hộ niệm, thì cả hai cùng phối hợp mới có kết quả cao, chứ không thể chỉ là một chiều. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đài Đức Giảng Sư, con xin thực hiện cái đường dây này vừa nóng vừa nguội. Và như nãy giờ Đại Đức đã giải đáp những cái câu hỏi rất là chính xác, và thính chúng cũng rất là hài lòng. Nhưng mà cái những cái câu hỏi lúc đầu đó, Đại Đức có khuyên Phật tử là đi chùa thì nên rủ các cái người bạn của mình, hoặc là những ông chồng đi chùa, để chúng ta được nhân đôi hoặc nhân ba. Nhưng mà xin Đại Đức cái gì Phật tử chỉ cho cái bí quyết để rủ được. Dạ, Đại Đức chưa chỉ cái điều đó. Và một câu hỏi thứ hai là Đại Đức đã nêu cái phần trả lời câu hỏi là người chết về cái cách mà an táng đó, có người thì hỏa táng, có người thì điểu táng ở các nước khác vân vân. Nhưng mà nói lại người Phật tử Việt Nam thì nó cái phong tục đã quen rồi, thì bây giờ không phải riêng gì Đại Đức, nhưng mà Đại Đức là một người đã lãnh đạo đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như đại diện cho Chư Tôn Đức, thì Đại Đức có một cái suy nghĩ gì để hướng dẫn cho Phật tử và ngay cả những người xuất gia trong chùa để càng ngày càng có một cái chuyển hướng về vấn đề an táng cho phù hợp, nhất là những cái lễ táng, lễ an táng, bởi vì nó đã đi sâu vào lòng người rồi. Có đôi khi á, tất cả thính chúng ở đây đều thống nhất với ý kiến của Đại Đức, nhưng mà khi trở về thực tế thì cái niềm tin nó chưa có vững. Kính mong Đại Đức vì lòng từ bi chỉ cho cái cũng gọi là cái bí quyết nữa, thứ hai nữa. A Di Đà Phật.
Về việc hướng dẫn người thân đi chùa đó, chứ chúng ta không nên hiểu đó là sự dụ dỗ, mà nó là một sự chia sẻ trách nhiệm và niềm vui. Để làm việc ấy thành công đó, thì ta phải hiểu cái cá tính và sở thích của người bình thường là cái gì. Thường quý ông thì thích cái gì cứng rắn, mạnh dạn, và do đó có tiếng mọ tóc nó không hợp lắm, nó không hợp với họ, cho nên là không cần phải buộc họ phải tụng kinh. Khi mà nó không thỏa mãn được tri thức của họ đó, thì việc mà yêu cầu họ làm cho họ kháng cự nữa. Cho nên đối với ông thì việc đi đến chùa có thể được thực hiện bằng ba phương diện. Thứ nhất á, khi nghe một chỗ nào có thuyết giảng mà mình biết là vị thầy này thuyết giảng nó khớp với cái kiến thức của chồng của mình hay là người tình của mình, thì mình nên khích lệ đến để nghe. Nghe như vậy dễ để chấp nhận hơn. Và lúc đó thì ta có thể sanh nhan nhá đèn xanh á, cho cái vị điều phối câu hỏi đó nêu ra những câu hỏi nó ăn khớp với cái cá tính của người mình thương. Khi đọc câu hỏi đó ra rồi trả lời đúng câu hỏi như thế, thì người đó có cảm giác là trời, bữa nay có cái hiện tượng linh đứng quá, mình tới tự nhiên sao câu hỏi nó trùng mình hết. Thì dẫn đến cái tâm bội phục, mà bội phục rồi thì dễ tin theo Phật lắm. Mà nghe nội dung có những cái rất là mới, nó khác với những cái ngộ nhận của mình về đạo Phật là mê tín, là bi quan, là yếm thế, thì tự động có cái tâm cảm phục và bắt đầu đi theo Phật. Đó là giới trí thức. Ở các tỉnh thì việc mà thuyết giảng pháp không phải là một cái thuận duyên như là ở Sài Gòn đến 100 mấy chỗ trung tâm. Thì ta có thể tìm một cái hướng thứ hai, đó là vận động người chồng hoặc là tình nam của mình á đến để làm công quả, vì họ có sức khỏe mà làm công việc này. Ví dụ họ có cái kiến thức kiến trúc thì nhờ tới tư vấn cho chùa, nếu có kiến thức xây dựng thì nhờ tới để hợp tác làm, hoặc là có cái kiến thức về cây kiểng thì tư vấn chăm sóc, hay là làm công quả, làm những cái việc mà thuộc về tay chân, chưa cần phải tụng kinh. Đó. Thì dần dà nó có thành cái thói quen, có cái đà đó, mới đến với đạo một cách dễ dàng được. Dạng thứ ba đó thì ta có thể dẫn và đến gặp trụ trì hay là một vị nào đó có cái khả năng hướng dẫn. Thì mình tự đặt ra những câu hỏi sẵn, tới đó mình chia sẻ, đưa ra để cho vị trụ trì đã có cơ hội trình bày. Thì đó người chồng hay là người tình của mình bắt đầu hiểu dần dà ra, là khi hiểu rồi thì tự động người đó đi thôi. Đó là ba cách để mà mình có thể thuyết phục. Nếu ai sinh hoạt ở những ngôi chùa có gia đình Phật tử đó thì thường nó hợp với người nam. Nó có những cái hoạt động với trẻ đó thì ta đến dẫn người thân của mình đến những chỗ này tham gia thời gian thì tự động thích thôi. Còn sau khi nỗ lực bốn phương pháp vừa đêm mà vẫn không có kết quả đó thì ta có thể hỗ trợ bằng cách như thế này. Nếu mình biết là chồng mình, người tình của mình là thích sách vở, những cái loại sách học làm người chẳng hạn, thì ta chọn những cái tác phẩm như là Kinh Lời Vàng của Hòa Thượng Thích Trí Đức dịch, tức là Kinh Pháp Cú mà dịch văn xuôi đó, nó như là những câu danh ngôn rất sâu sắc. Người ta tặng cho chồng và người tình vào những cái ngày lễ thích hợp hay là cái ngày gì đó mà mình quan tâm ấy, thì giờ đọc những cái câu đó thì thấy tâm đắc, Đức Phật nói sâu sắc quá, hay còn hơn là những cái câu danh ngôn bên ngoài, thì tự động ta đến à. Hay là ta tặng một cái quyển sách nào đó, chẳng hạn như là Tám Điều Thăng Trầm của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, nói về bản chất thịnh suy của cuộc đời. Mà ai làm kinh tế, sống trong xã hội thì đều phải trải qua những cái lên xuống như thế hết á. Các chính trị gia cũng vậy, các lĩnh vực khác còn lại cũng thế. Ta tìm những cái quyển sách mà nó phù hợp với cái tri thức á, thì những người tri thức nam này nó mới cảm thấy là thích hợp. Thì đạo Phật có được cái sở trường đó là kiến thức đạo Phật là khoa học mà. Thì bây giờ mà mình nhiệt tình quá, mình đem cái thằng chú Thủ Lăng Nghiêm về kêu cho mình tụng làm sao không tụng, kêu ổng đọc bài chú giảng sinh làm sao ổng làm, kêu ổng là tụng chú đại bi phản tác dụng. Còn nhiều bà nhiệt tình nữa ăn chay thì bắt ông chồng mình ăn chay theo luôn, ổng không cấm mình làm ai. Mình phải có cái hiểu và cảm thông. Cái sở thích của mình tốt thì đó là mình hưởng, thì mình ép người khác phải theo cái sở thích của mình, đôi lúc người ta là không nổi, người ta phải dọn ngược, mà dọn ngược ta kháng cự. Và phụ nữ thì có được lợi thế là nói ngọt, nói nhỏ nhẹ, nói lịch sự và nói nhờ giả, thì tự động với ông sẽ o bế này. Nhất là đang tình yêu á là mấy ông phải o bế thôi, nó là dẫn em đi chùa thì tự động ông nghe thấy mát ruột quá, ráng mà dẫn. Dù không thích đi chùa cũng phải ráng mà dẫn vô. Cái đó là cái mà mình có thể nắm được trong tay, tại vì mình không chịu làm thôi, chứ rủ như dẫn em đi karaoke làm gì. Ngoài ra nó còn có nhiều cái khác nữa, là mà muốn thành công phải hiểu rõ cái sở trường cá tính của người bình thường thì mình hướng dẫn mới thành công. Mà tại nhà đó thì thí dụ như chồng đang bị trở ngại về vấn đề vai trò ở trong công ty, tức là ông mới bị giáng chức, hay là hoặc là ông bị cấp trên đó là quở mắng chửi bới gì đó, đại khái về thế mặt ông buồn so, thì phải hiểu thì mình tìm những cái đĩa mà nói về vinh quang và cái đắng, hay là thành công và thất bại, hoặc là rũ bỏ nỗi đau, hay là đứng dậy sau vấp ngã, tới những cái đề tài thuyết giảng mà nó có tinh thần khích lệ, nó cho người ta phấn chấn tinh thần đấy. Giờ mình mở ra cho vợ như là không phải để cho ông nghe, mà mình đang nấu cơm nhà mình mở lớn lên oan oản oan oản trong nhà thì ông phải bắt đắc dĩ mà nghe. Lúc đầu thì nghe hơi bực, nhưng mà nghe ồ sao ông thầy này nói có vẻ có lý à, nghe có vẻ rất là hay, mà nào giờ mình không biết, đang lúc mà khổ người ta dễ nghe lắm đó. Thì mình phải nắm rõ được cái tâm trạng mà mở cái băng gì cho thích hợp, mà khi thích rồi đó thì vợ chồng sẽ cùng đi thôi. Chỉ có điều quan trọng cuối cùng đó là cái cá tánh của chị em phụ nữ, kể từ khi làm Phật tử và đi chùa đó, phải cho nên là dễ thương hơn, đứng đắn hơn, cao thượng hơn, rộng lượng hơn, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn, không còn là đi đây đi đó 8-9 nữa, ở nhà làm mọi việc. Thì ông chồng thấy trời ơi, ông Phật giáo huấn cho vợ tôi tốt quá, thì ổng thì bà chỉ cần khuyên ổng đi chùa là ổng đi liền thôi, và chẳng như ổng đi mà còn khích lệ con cái cùng đi nữa. Chứ còn á là trước đây đó thì thiền mà dễ thương, đi chùa thời gian sau cái trở thành là sư tử Hà Đông, có người trở thành là Hà Bá thì làm sao mà mấy ông mà thích Phật được. Và cũng là một điều tế nhị, ở nhà thì đừng có tụng kinh quá nhiều, khi tụng kinh ở nhà thì không cần phải đến chùa mỏ. Chùa mỏ là để có nhu cầu nhiều người cùng tụng, nó không có bị lạc nghiệp, kẻ chậm người nhanh, kẻ tiếng cao người giọng thấp. Còn ở nhà ta quý vị chỉ thể nhìn kinh đọc là được rồi, để nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các thành viên còn lại. Nhiều khi chồng đi làm giờ khuya, bây giờ mình đã 4 giờ mình thức dậy, ổng đến 8 giờ mới bắt đầu nướng nướng thôi thì chưa thức nữa, mà 4 giờ mình gõ tóc 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 tóc, ông phải phiền não, mà ông phiền não ông phải ghét Phật hay mặc cảm với Phật thôi. Cái đó là phải tế nhị, chỉ cần ta đặt vào kinh ở nhà thì không cần phải thức khuya dậy sớm. Người tu thì phải làm thế để cho cái năng lực tính dục nó bị chết đi, được chuyển hóa. Ăn nhiều ngủ nhiều nó đòi hỏi nhiều. Người tu là ăn ít, ngủ ít, mặc ít để nó quên đi thứ này. Còn là người Phật tử tại gia cần gì phải bốn giờ khuya thức dậy, chứ cho nó mệt vậy, mất sức. Tu thì yếu yếu là tốt, nhưng mạnh quá nó đòi hỏi bất tử mệt. Cái hai phương pháp tu nó khác nhau, cho nên là Phật tử tại gia đó khoảng 5:30 quý vị thức dậy là vừa rồi, tập thể dục rồi tụng một thời kinh ngắn rồi đi. Thì lúc đó đó là gia đình cũng không có cảm thấy là bị làm phiền đó, chứ nhà mà tụng 3-4 thời kinh làm sao ông chồng cũng khoái được. Hoặc là từ lúc mà đi chùa rồi về, quý bà chẳng cần quan tâm gì mấy ổng hết, không có nghĩ gì mấy ổng, ổng muốn làm gì làm thì trước mấy ổng phải mặc cả như Phật. Cái đó là cái quan trọng ấy. Còn khi còn là tình nhân của nhau đó thì quý ông thường ga lăng quý bà, các chàng trai thường ga lăng các cô gái, cho nên là mình khéo khích lệ và đề nghị đó thì các anh sẽ đến thôi. Và dần dài trở thành thói quen. Quý vị cứ tới một cái ngôi nhà thờ đó vào những ngày chủ nhật á, thấy những cái cặp nam nữ ta đứng làm lễ rất hay. Vì người Phật tử tại gia mình bị ngộ nhận đó, cứ để cho tự giác. Nên rốt cuộc rồi ai cũng có yếu tố lười biếng á, thì ta sẽ lấy lý do đó để ta không đi. Số lượng Phật tử đi chùa là ít nhất so với các tôn giáo còn lại. Tôn giáo nào ta cũng đi nùm nượp, có mình là đi lèo tèo. Chùa chừng dài 30 người, có chùa được 100-200, và nhà thờ nào cũng đầy chặt kín hết từ trong ra ngoài. Cái đó là vì cái thói quen thôi, cái nền nếp á, thì mình tạo dựng thành cái thói quen như vậy. Cái con cái mình bận gì bận ta cũng phải dẫn đi chùa, đừng có dẫn đi nhiều quá, một tuần đi một lần cũng được, tới cái ngày nào có thuyết giảng có sinh hoạt ta dẫn nó đến, để cho nó làm quen. Làm quen phải tìm những cái môi trường trẻ thích hợp cho nó sinh hoạt, mà phần lớn các chùa thì không có môi trường trẻ, cái môi trường cho người lớn tuổi không. Giờ ta phải lập ra một cái đạo tràng cho giới trẻ sinh hoạt vào cái giờ mà không phải hành chánh á, rồi tới đó là ca múa sướng hát thôi, các chùa phải quan hỷ. Thanh niên mà tới gõ mỏ cụm kinh là nó buồn lắm, phải cho nó ca kinh, ca kinh nó mới hăng quang được, mà hăng quang thì không muốn nó đến nó cũng đến, chứ nó đi nó cũng thèm đi nữa. Rồi đó thì lúc đó ta mới thành công. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề tống tán đó thì nó rất là khó, tại vì trong đạo Phật nó có nhiều tông phái, mỗi một phong thái nó có một cái truyền thống tống tán khác nhau, và cũng có nhiều cái chi phái đó đặt nặng vấn đề làm tháp, mong là thầy của mình sau khi qua đời đó là một cái tháp thật là trang nghiêm, 10 mét, 20 mét, vân vân, bằng cái chất liệu đá, xi măng hay là mảnh sành, vân vân. Trong khi Đức Phật thì rất là đơn giản, ngài chỉ có thiêu thôi chứ không có làm tháp gì á. Nên là vấn đề còn lại là làm sao á, trong các cái nghi lễ ta phải đơn giản. Và hiện nay đó là đối với người tu thì nghi lễ mình nó lại rơm ra còn hơn là người tại gia đó. Nó trở thành như là một cái phong cách quá đặc nặng, mà càng đặc nặng nhiều chừng nào nữa thì nó càng làm tốn kém thôi, chứ không có giá trị nhiều. năm ngoái khi Hòa Thượng Thánh Nghiêm, một vị cao tăng của Đài Loan qua đời đó, thì người ta tổ chức lễ rất đơn giản theo di chúc của Ngài. Trong di chúc nó có những cái điều là không tụng niệm, không niệm Phật, không có lễ truy điệu, rồi không có tổ chức linh đình, làm đơn giản để một hai ngày rồi hạ quyệt thôi, rất đơn giản, không khóc, không có cáo phó, rồi không có truyền thông. Các đệ tử của Hòa Thượng đã làm đúng theo di chúc. Cái đó nó đúng với tinh thần đạo Phật ha. Vì cái chết mà có gì đâu mà mình phải làm đình rình rang quá quá mất rồi. Cái quan trọng là lúc ta sống như thế nào thôi. Còn chết thì phải xem đó là một cái quy luật rất là bình thường. Bình thường thì đừng có đặt nặng quá nhiều cái chủ nghĩa hình thức. Bây giờ thì khi một vị Hòa Thượng qua đời đó, thì các đệ tử phải đứng hầu cái kim quang từ giờ này qua giờ kia, từ ngày này qua ngày nọ đó. Rồi thậm chí là chia nhiều ca, thậm chí là chia nhiều ca, mỗi một ca là một tiếng đồng hồ. Những thứ đó không quan trọng, mà quan trọng là gì? Là ta làm các Phật sự trong cái ngày lễ tang đó, là các huynh đệ phải thương yêu lẫn nhau để gánh vác cái Phật sự đã còn dở dang của một ngôi chùa, không có tranh chấp cái quyền làm chủ trì, không tranh chấp các cái quyền kế thừa khác, và phải nâng đỡ hài hòa với nhau. Thì hiện nay tới những cái tình trạng mà một người ra đi không để lại di chúc đó, đã làm cho các huynh đệ đó lâm vào cái thế tương tàn, nó giống như ngoài đời vậy đó. Đó là điều không nên. Nếu tất cả các tu sĩ làm cái công việc hiến sắc cho khoa học đó, thì lễ tống táng nó sẽ trở nên rất là đơn giản. Cho lúc tống táng cái xác đã được đưa vào trong nhà xác rồi, nhưng mà nghi lễ ta vẫn tiến hành bình thường đó, đâu có sao. Trước đây khi một người đi lính bị mất đó, xác đâu có đâu, người ta phải làm cái lễ gọi là truy táng, ta hướng về người đó thôi, thì nó vẫn có giá trị tâm linh như thường. Bây giờ ta kia hiến xác cho khoa học thì thi thể đâu có đâu mà làm, cho nên ta cũng làm là truy tán là tốt, càng giản đơn càng tốt, đỡ tốn kém. Và bởi vì tất cả những cái gì mà đem vào phục vụ cho lễ tang đó, hầu như ta sợ ta không dám sử dụng lại. Cái niềm tin mê tín đó, nó làm cho những thứ đó trở nên là bị hoang phí. Vào trong các chùa nếu không khéo rồi, chúng ta thấy toàn là hình ảnh các hương linh, rồi những tháp miếu đó, nó nặng lắm, nó nặng cái không khí cõi âm á. Mà trong khi đó lẽ ra chùa phải là một nơi thanh thoát. Các vị vào các chùa Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc làm gì có hương linh đó, ở trên các chùa, chỉ có Việt Nam thôi. Trong vòng mấy chục năm trở lại đây, ở khu vực thờ nào cũng để là thiện nam tín nữ trái và phải đó, mà ai sợ ma, vô nhìn thấy các cái hình mặt lâm lâm nhìn thì sợ không dám đi chùa nữa. Người ta cúng kiến dỗ quá nhiều trong các chùa đấy, cho nên làm cho giới trẻ giới thức là cảm thấy dọn ngược hoặc là ngại. Do đó các Phật tử phải có niềm tin chân chính thì làm cho các chùa bất khổ. Bây giờ nhiều người đó là nhân cái hình ảnh của người mất ra nhiều tấm, thì đến một chùa gỡ một tấm khác nhau cho chắc ăn. Nếu gì chùa Phật này không linh thì có Phật khác linh, cái tính một cách rất là máy móc vậy đó. Rồi cái tờ giấy cầu siêu in ra 100 tấm, có người làm 1000 tấm gỡ đi các chùa, bỏ một cái chuông đánh bon bon cho được siêu. Đâu có đơn giản thế, không cần thế. Ta không cần phải để di ảnh trong các chùa nữa. Đến ngày cúng thất, cúng giỗ thì ta đem cúng, đem ra cúng không có hình cũng không sao. Vì hương linh đâu có cần phải hình ảnh gì đâu. Nếu chưa siêu, ta sướng tên là họ có thể có mặt đó. Phú Hồ là phần lớn đã siêu hết. Cho nên đó, chùa sẽ trở thành là một cái nơi rất là thanh tịnh. Còn vì phát tâm cúng dường là cứ cúng, đừng vì cái việc mà có để một tấm ảnh mới cúng, còn không có để tấm ảnh không cúng. Nhiều Phật tử cái tính sòng phẳng như thế. Chùa này có đi tụng kinh cầu siêu cho tôi, cho con của tôi, cho nên tôi cúng. Còn chùa khác không có, không cúng. Như vậy ta mặc cả quá, không đúng cái tinh thần là Phật tử thường thành nữa. Và khi mà mình thiêu xong đó là để cốt trong các chùa đó, thì chùa nào mà có cái không gian rộng đó thì ta có cái khu vực thờ riêng này tốt. Còn nếu mà không đó thì cũng không cần phải để cốt, vì nó chặt hẹp quá, mà để chung trên chánh điện là không khí, âm khí nó nhiều lắm. Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2009 đã cấm rồi, 2008 đây cấm, là các chùa không được quyền để thờ cốt nữa. Mặc dầu cái khu vực thờ cốt ở các chùa ở hải ngoại rất là sạch và có vệ sinh lắm á, nhưng mà liên bang Hoa Kỳ đã cấm việc thờ cốt, cho nên các chùa phải thông báo giải thể. Giải thể nghĩa là làm lễ cầu siêu tập thể rồi sau đó thả xuống sông, xuống biển. Một số người thì tiếc nuối cho nên đem về Việt Nam để thờ, còn để nhà lại càng bị cấm nữa, thì đó là không được phép. Lễ tang là không được tổ chức tại nhà từ lâu rồi, bây giờ cốt cũng không được thờ tại chùa nữa. Thì dần dần khi Việt Nam mình phát triển cao đó, trong vòng 20 năm tới trở đi, thì nó sẽ đến cái giai đoạn đó thôi. Mà giai đoạn đó là quá tốt cho Phật giáo. Chứ bằng không đó mình cứ sợ hãi, mình tu vô ngã, quán vô ngã sở hữu, mà trong khi là mình lại chấp cái ngã và ngã sở hữu nhiều hơn các tôn giáo khác. Thì lúc Đức Phật dạy mình một đường nhưng mình làm theo một kiểu khác nhau. Do vì mình cứ sợ đó, và sợ là nguyên nhân dẫn đến nhiều cái mê tín và nhiều cái sự trù bị không cần thiết lắm. Cho nên vấn đề tống táng và các cái nghi thức đó, thì nó liên hệ đến tông môn pháp phái nhiều, và bản thân chúng tôi thì không đủ tư cách đại diện cho ai, dù là giáo hội hay là ở cấp thành phố v.v. mà chỉ chia sẻ cái quan điểm cá nhân thôi, dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh. Và nếu tất cả chúng ta cùng làm được cái tinh thần như vừa nêu đó, thì ai vào chùa cũng cảm thấy thanh thoát hết á. Mà cái đó nó đòi hỏi đến cái sự hợp tác rất lớn của các Phật tử tại gia. Nếu không làm được như thế thì ta sẽ mất đi rất nhiều Phật tử, như là những người có những nỗi sợ hãi khi nhìn thấy di ảnh của các hương linh đó, họ sợ. Mà khi đã sợ rồi thì tối về bị ác mộng rồi về sau là không dám đi chùa nữa. Nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này để ta làm được lợi lạc cho nhiều người. Chắc lẽ là còn câu hỏi cuối cùng này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư cho quan hỷ cho con xin hỏi. Như có chị A đó, suốt đời chỉ biết làm bao nhiêu chuyện vật chất tiền tài để bù đắp trong gia đình mà quên mất làm chuyện phước đức cho mình. Đối với ngoài đời thì chuyện phước đức chỉ ít làm, nhưng đối với Phật Pháp thì không. Nhưng có người thân thường phiên chị nên làm nhiều chuyện phước đức, nhưng chị không nghe, người thân đó mới lấy số tiền của chị A để đi làm vào chuyện phước đức hay là chuyện cúng dường. Thì bạch sư cho con xin hỏi, người chị A đó không có tâm nhân số tiền của chị, người khác làm giùm thì chị có hưởng được trọn vẹn phần phước đức đó hay không? Bạch sư quan hỷ xin giảng dạy cho con được hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Việc ấy nó có hai tình huống diễn ra. Tình huống một đó, khi người thân lấy tiền của một người A nào đó đi làm việc lành, lúc đầu là giấu và sau đó là cho biết bằng những cái phiếu công đức, những cái biên lai, và thuyết phục để cho người đó từ cái chỗ không vui dẫn đến hoan hỷ đó, thì người ấy vẫn có phước như thường. Là việc làm phước đó là bất đắc dĩ, nhưng mà cuối cùng là có được cái sự tùy hỷ, cho nên là phước đó được ghi nhận. Tình huống hai, suốt thời gian làm á, là cái người được làm giùm á hoàn toàn không biết, mà cứ nghĩ rằng là mình là bị gọi là ăn cắp tiền, bị đánh cắp tiền. những cái phiền não dần xé cái tâm của người đó, vì người đó keo mà hoặc là không thích làm những việc này, thì sau này dầu cho người kia sợ hay gì đó giấu luôn không nói ra, thì người bị lấy tiền đi làm phước đó là hoàn toàn không có phước gì hết á. Rồi họ đâu có nghĩ họ làm đâu, họ nghĩ họ bị mất tiền, họ bị phiền não, và bản thân của người đi làm thế cũng không có phước gì hết trơn á. Tại vì làm cho người kia bị phải bị sợ hãi, hoài nghi, lo âu, sầu muộn, đủ kiểu hết á. Cho nên đâu cần thiết phải đi làm theo cái dạng thứ hai này. Tương lại đó là ta làm nó phải đúng theo luật pháp nhà nước và luật Phật. Luật pháp nhà nước á, thì cái gì người ta yêu cầu mình mới làm, còn ta không yêu cầu á mà mình đi làm lén, làm theo cái kiểu mà lấy tiền mà không cho ta biết, nó giống như ăn cắp, mà ăn cắp là sai luật. Còn đạo Phật thì cũng dạy tương tự, khích lệ cho người ta quan hỷ làm, còn ta không quan hỷ thì thôi. Chứ mình lấy đồ của người ta rồi đi làm, nói làm phước dùm á, là đó là một cái quỷ biện đó. Mặc dù tâm mình là tốt nhưng mà cái cách làm như thế nó không hợp, vì người kia thì hoàn toàn không có phát tâm. Mà không có phát tâm thì không có phước báo gì hết trơn á, nó giống như bị mất tiền thôi, chứ không có giá trị, không có lợi lạc. Cho nên ta có nhiều cách để thuyết phục. Có những người ta tiếc của và ta kêu đấy, thì những người tiếc của người kêu là cũng có đối tượng để họ thương, họ lo lắng, họ muốn quan tâm. Chẳng hạn như trong gia đình á, cái người A đó có một đứa con trai hay đứa một con gái út á, họ thương cực kỳ, mà đứa này nó chuẩn bị thi đại học. Bây giờ là người thân của nhau, ta phải giải thích là bây giờ đem tiền này đi làm từ thiện hoặc là cúng chùa rồi hồi hướng cho đứa con út của mình, thì đứa con nó sẽ thi đỗ đạt cao. Mặc dù trên thực tế thì nhân quả nó không có bù trừ như thế được, nhưng mà vì thương con mà nghe nói như thế, mong cho con mà được đậu, cho nên đó là cái người không muốn làm từ thiện, keo kiệt, bủn xỉn, giữ của sẽ hoan hỷ làm, nhờ đó họ dần dà biết làm phước. Ở đây là phước có điều kiện, phẩm tốt, đó là bước đầu. Và ta cứ tạo ra nhiều cái thuận duyên tương tự như thế. Chẳng hạn đến ngày sinh nhật, nên mình khích lệ người đó phóng sanh, thả cá, rồi làm từ thiện cho những người nghèo ở các trung tâm từ thiện vân vân, để hồi hướng cho sinh nhật của đứa con, thì tự động họ hoan hỷ liền à. Thì khi mà biết làm có điều kiện thì dần dà đó sẽ dẫn đến tình trạng là vô điều kiện, tâm nó mở từ từ, giống như cái kính cửa vài chục năm không có mở ra đó, mấy cái gì đó bản lề nó xét hết rồi, kéo cái cửa không được, ta phải chế nhớt vào, phải đập tới đập lui, phải kéo mạnh thật mạnh nó mới ra được một chút, phải làm qua làm lại vài chục lần, thậm chí vài trăm lần thì nó mới hoạt động. Thậm chí cuối cùng mở không được là phải mở bỏ bản lề đó, cái bản lề khác mới vô. Thì việc mà khích lệ cho một cái người kêu mở cái tâm ra đó không phải là chuyện giản đơn đâu. Vì trong cái điều sư Đức Phật đó, có người khi mà chia sẻ tiền của mình cho người thân thương đó, có cảm giác như là bị lát thịt đó, vào trong cơ thể, đau nhức lắm, tiếc lắm, khổ lắm, nhưng mà đơn giản. Nên là phải để cho họ biết, và bằng cách dẫn dụ có nghệ thuật đó, thì từ từ họ sẽ cảm thấy là làm phúc là một niềm vui, chứ không phải là một mất mát nữa. Có những người ta tính sòng phẳng quá, tôi làm cực khổ tôi mới có tiền, tại sao tôi phải đi giúp cho người nghèo. Họ nói thì không sai, cái quy luật sòng phẳng đó ở thế giới nó cũng thế thôi. Vì mình đi xin ăn ở phương Tây ít có ai cho tiền lắm, mà người nào là phát tâm rồi đó, là phát tâm lớn, ta đưa vào các trung tâm, đưa vào các ngân quỹ từ thiện để làm. Còn xin qua đường phố là hầu như họ không cho, họ ghét lắm, họ nói đó là lười biếng. Nói thì những người mà ta sống với cái tính cách sòng phẳng thẳng thắn như thế thì mình buộc người ta làm phước khó, nhưng mà khích lệ đưa vào các ngân quỹ thì họ sẵn sàng phát tâm. Thì mình xem coi người thân của mình đã thuộc về dạng nào, thì việc khích lệ đúng phương pháp á sẽ làm cho họ dễ mở tâm ra. Và mở tâm có điều kiện dẫn đến tình trạng vô điều kiện, thì cái việc dẫn dụ chúng ta được xem là thành công. Còn làm nhiệt tình mà thiếu phương pháp á, nếu sau này người ta biết được ta truy tố mình là bị rắc rối về luật ấy. Và theo đạo Phật nó cũng không thích hợp, không thích hợp lắm. Bây giờ là 3:30 rồi, thôi mình là nghỉ tại đây ha. Có ai còn câu hỏi nào khác không? Nếu có câu hỏi khác thì dành cho người khác ha, dành cho người khác. Mỗi người một câu nữa.
À, xin
dạ, mời dạ. Chú ơi bên dưới đó.
Ông nói thả cá này kia nó có phước chứ, thả chim cũng có phước. Thả chim cũng như là mình này, gián tiếp là mình kêu mấy mấy cho thả rồi mấy người khác người ta bắt lại cái này vậy đó, làm gì là tội thêm cho ông phước.
Vấn đề nó nằm ở chỗ này.
Dạ.
Có người mua á thì mới có người bắt, có người gián. Và do đó đó thì người mua sẽ khích lệ và gián tiếp cho người bắt đó, tiếp tục gieo cái nghiệp xấu này. Đó là chuyện mà chúng ta không thể phủ định. Tuy nhiên về nhân quả đó, trong lúc người thả đó đâu có dụng ý đó đâu. Họ chỉ muốn là gieo hạt giống từ bi, mang tình thương đến những cái cảnh khổ đau chim lòng cá chậu đó. Cho nên phước đó nó sẽ được tăng trưởng theo cái dụng tâm này. Do đó người phóng sinh thì được phước, mà người dân bắt thì bị tội. Là hai cái đó nó là một cái quy luật diễn ra đồng một lúc thôi, nhưng không thể bị bù trừ lẫn nhau. Người ta lý luận là nếu không có mua ai bắt, thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Người ta thả người ta được phước thì ai biểu mình bắt chứ mình có tội phải không? Có nhiều cái nghề làm không có tội, tại sao không làm mà phải chui vô cái nghề vậy, dướng nghiệp vào thân để làm gì? Tuy nhiên để cái việc mà làm phúc trong phóng sanh được tốt đó, ta đừng có đặt hàng. Nhiều người ta nghĩ là phóng sanh cá nó rẻ tiền, nhất là những cái con cá trê cá lóc nó mạnh cùi cùi vậy, mà mua vài trăm con nó chỉ có vài chục ngàn đồng, nó rẻ hơn là chim một con đến 3-4 ngàn, có đêm bán 5 ngàn. Bây giờ mua cá nhiều như thế làm sao mà người ta có sẵn đâu mà mua, nên phải đặt hàng. Mà đặt hàng như vậy đó là xuống người ta bắt, dầu không có dụng ý suối nhưng mà nó mặc nhiên dẫn đến cái tình trạng kéo theo. Và do vậy cái phước của cái việc mà đặt hàng cho người ta bắt chim bắt cá là không có giá trị, thì cái đó nó là trở nên là xấu. Còn phóng sanh nó diễn ra với cái thức như thế này, ta tình cờ gặp và thấy rất rõ là cái mạng sống của chúng đang bị đe dọa, cho nên là mình thả liền ngay lập tức chứ không cần phải đem về chùa. Có nhiều người mê tín á, phải mang về chùa chờ đến tụng kinh cúng ngọ, đem về chùa vào lúc 8 giờ, tụng kinh cúng ngọ vào lúc 10:30, là lúc mà cúng xong là buông ra con chim nó ngắt ngửa muốn chết rồi. Nhiều cái lồng chim nó chật hẹp, con này nó đè đầu cỡ cổ con kia, cá đó thì để gần như là không có chỗ để nó bơi, nó đè lên nhau thôi, nước nó là san sát nhau vậy đó, hỏi chứ làm sao mà sống nổi. Như vậy đó là phóng sanh không có nghệ thuật, nó dẫn đến là phóng tử, thả ra là nó đã chết hết rồi, thì cái phước đó cũng không cao. Trong khi cái tự do nằm trong bàn tay của mình mà mình phải kéo nó thêm 3-4 tiếng nữa gần chết rồi mới thả, thì phước làm sao có. Thế là thả đó không cần phải tụng kinh, chim có biết nghe kinh gì đâu mà tụng. Thực tế mà nói nó chẳng biết cái gì đâu. Quý vị có thể làm cái công việc cầu nguyện cho nó để mở rộng lòng từ bi. Thế mình đứng trước cái lòng chim, ngay cái chỗ bán chim, chỉ nhẩm trong tâm thôi: này các bạn chim, các bạn nên hiểu rất rõ là cái nghiệp chim lòng cá chậu là khổ lắm, mất tự do. Tôi là một người Phật tử được khích lệ nuôi dưỡng lòng từ bi, cho nên tôi rất có được cái đồng cảm về sự khổ đau của các bạn. Ngày hôm nay đó tôi dành một số tiền này để mong các bạn được hạnh phúc trở về thế giới trời xanh của các bạn. Và mong sao đó sau khi cái động tác mở lòng chim này là các bạn sẽ không còn bị trở lại cái nghiệp này lần thêm một lần thứ hai. Và sau trút bỏ cái xác phàm của nghiệp chim này đó, các bạn đào thai làm con người gặp được Phật pháp. Ta nhẩm cái đó thật là mạnh, tập trung thật là cao độ. Chứ đừng cái đó phóng sanh này để cầu nguyện cho cha tôi, mẹ tôi. Cái đó là mặc cả nhân quả, không có tốt. Chứ phóng sanh là tự động cái phước về mạng sống và tuổi thọ đó nó đến với mình thôi. Nó ra một cách rất là tất yếu. Và ta thả liền ngay lập tức. Cá cũng như thế, nếu cho nó có sông nước là đem ra cho nó thả liền. Và cầu nguyện một cách tương tự. Chứ nó có nghe kinh gì được đâu. Âm thanh á, giữa mình á, với một cái người ngoại quốc, mặc dù là có trình độ với nhau hết, mà người nói tiếng Anh, kẻ nói tiếng Pháp mà không biết lẫn nhau là cũng không hiểu, không được. Còn chim á, nó làm sao có kiến thức giống như con người, cái ngôn ngữ tiếng Việt làm sao nó hiểu được. Mấy anh Mỹ mà qua học tiếng Việt mà mới học vài ba năm á, nghe mình nói cái dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc nó còn không hiểu mà. Còn á, là người Mỹ nó không phát âm được những cái giọng đó, nó nói mình nghe còn không được. Làm sao mà con người nói con chim nghe được? Vô lý. Làm cái đó chi cho nó mất thời giờ, không cần thiết. Ta chỉ nhẩm bằng cái tầng sống tâm thôi. Ta truyền cái năng lượng từ bi mà người đó không hiểu được. Nhưng cái cách thể hiện của chúng ta nó làm cho nó cảm nhận rằng đây là cái người bạn của nó, đây là cái người mang cho nó sự sống chứ không phải là kẻ thù, những người giặc bắt, như đó là tốt rồi. Nó làm như thế để có phước. Còn ở Ấn Độ đó thì người ta thương các loài động vật, phương Tây cũng như thế, ta cấm ngược đãi súc vật. Ai ngược đãi thì bị bắt bỏ tù đó, bị phạt nặng lắm. Cái nhu cầu phóng sanh không có, có ai bắt đầu phóng. Kể từ khi cái nhóm hành hương từ Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam sang mang các loài chim và cá qua để phóng sinh thì một số người nghèo đã bắt đầu dân bắt, bắt lén để mà bán cho người ta phóng sanh ở các phật tích. Năm 94 chúng tôi có mặt tại đó, phong tục này hoàn toàn không có. Nhưng mà gần đây bắt đầu xuất hiện rồi. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là do nhu cầu phóng sinh mà người ta mới bắt. Thì những người mà đặt hàng ở tại các khu phật tích là không có phước à. Tại vì người Ấn Độ có làm cái việc đó đâu. Cho nên tùy trường hợp mà phước và tội nó được căn phân chứ không thể nói chung chung. Bây giờ nếu tất cả đồng loạt không ai mua chim nữa hết thì có ai đâu bắt nữa. Chim thì nó sống theo mùa. Mùa đó thì nó còn có cái khí hậu và cái thổ dưỡng đó. Cho nên các chim én đó đôi lúc nó di cư thành từng đàn. Chim sẻ cũng di cư từng đàn. Đồng Nai là cái nơi mà phần lớn các đàn chim nó hội tụ về. Vì do cái phong thổ đặc biệt sao đó. Thì người ta dân bắt ở Đồng Nai là chính. Sau đó đem xuống Sài Gòn bán. Bán mình thả xong thì các con chim nó định hướng về Đồng Nai để tiếp tục. Rồi tiếp tục đó là bị bắt. Cứ như thế. Được bắt xong rồi thả xong rồi bắt. Người phóng sanh thì được phước. Người vừa bắt thì bị tội. Bây giờ ta tất cả đồng loạt mà không làm việc như thế nữa thì có ai đâu mà làm việc bắt nữa. Thất nghiệp. Mấy vị mà bán chim ở trước chùa Giác Ngộ á, mỗi lần chúng tôi đi ra nói là thầy ơi, mua chim phóng sanh thì tốt lắm. Chúng tôi nói với mấy bà đó như thế này, tốt nhất là tôi giúp cho bà phóng sanh cái nghiệp bán chim. Bà có chịu không? Nói, nếu mà tôi không bán nữa làm sao thầy có cơ hội tụng kinh cho những người làm phúc. Tôi đâu có cần tụng kinh đâu, tại mấy bà bán tôi phải bắt rất dễ tụng kinh thôi. Cho nên tốt nhất là tìm một cái nghề khác để mình khỏi phải gieo nghiệp. Cái tiền mà mình bán con chim á lời được nghe có ngàn đồng, mà bán 1,000 con chim á là mình á là gieo cái nghiệp mà tổn hại sức khỏe và mạng sống đến 1,000 đơn vị sự sống thì lỗ lá vô cùng. Nếu nói về kinh tế, người phóng sanh là được phúc mà người bán thì tội quá. Làm đó để làm cái gì mà nhiều người không có sáng suốt để nhận ra, cứ thấy cái lợi trước mắt thôi rồi cứ tiếp tục đi mua thì ta mới dâng. Giờ là bán thì có nhiều người ta động lòng ta phải thả vậy thôi. Nó là một cái quy trình kéo theo dương khởi ta. Cho nên lời nói của vị giảng sư mà chú vừa đưa ra đó, nó không phải là quá đáng. Nói theo cái kiểu để cho ta đừng ai bắt nữa thì thế giới các loài động vật nó sẽ được bình an ha. Và Việt Nam nó sẽ đến cái giai đoạn giống như phương Tây là cấm ngược đãi gia súc và các loài động vật, để cho các loài này nó theo cái tiến trình nó sanh già bệnh chết tự nhiên chứ không phải là vì người ta bắt giết thịt nữa. Có được như thế nó là cái công bằng về sự sống. Tuy nhiên trong lúc mà cái giai đoạn nó chưa diễn ra thì cái người bắt thì có tội, mà người phóng sinh là có phước. Mà muốn có phước tốt á là phóng liền ngay tại chỗ chứ không cần phải đem về chùa. Thời gian thì nó hết rồi, câu hỏi thì còn nhiều, thôi xin kết thúc tại đây. Mong mọi quý vị thông cảm.